chương trình giảm nghèo về thông tin. Kính mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin. Trong chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Hỗ trợ chi phí cho người lao động dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài. Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số xây nhà, khai hoang, cải tạo đất. Hỏi đáp về chương trình OCOP. Và cuối cùng là bài viết mô hình trồng cau sen cây gấc mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Sau đây là nội dung chi tiết. Mục tin tức cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 55/2023 ngày 15 tháng 8 năm 2023 quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Thông tư quy định rõ về hỗ trợ người lao động thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đi làm việc ở nước ngoài. Nội dung thông tư quy định người lao động thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được hỗ trợ đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghề. Theo đó, đối với người lao động là người dân tộc thiểu số, người lao động là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo sinh sống ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi được hỗ trợ đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghề được tính theo chi phí thực tế. Hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ tối đa 4 triệu đồng một người một khóa. Hỗ trợ các khoản chi phí khác trong quá trình đào tạo, tiền ăn, tiền sinh hoạt phí, tiền đi lại, trang cấp đồ dùng cá nhân, quần áo đồng phục, chăn, màn, giày, dép. Đồng thời, người lao động còn được hỗ trợ các thủ tục đi làm việc ở nước ngoài bao gồm lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, lệ phí làm thị thực visa theo mức quy định hiện hành của nước tiếp nhận lao động, phí khám sức khỏe theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám chữa bệnh. Hình thức hỗ trợ đào tạo, bổ túc kỹ năng nghề, ngoại ngữ cho người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ thông qua cơ chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ với các cơ sở đào tạo nghề, ngoại ngữ hoặc doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trường hợp không đủ điều kiện hoặc không lựa chọn được đơn vị thực hiện dịch vụ hoặc người lao động đã hoàn thành khóa học từ trước đó, thì thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho người lao động khi đủ điều kiện xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài, căn cứ các hóa đơn, chứng từ thực tế. Đối với trường hợp người lao động đã hoàn thành khóa học, đang chờ xuất cảnh, cơ quan lao động, thương binh và xã hội hỗ trợ cho đối tượng trên cơ sở hóa đơn hoặc biên lai thu tiền đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, khám sức khỏe, hộ chiếu, thị thực, lý lịch tư pháp và các tài liệu liên quan chứng minh người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ. Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 2 năm 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 04/2023 về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện một số nội dung thuộc dự án 1 và tiểu dự án 1, dự án 4 của chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025. Theo quyết định này, ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng một hộ để tạo mặt bằng, làm hạ tầng kỹ thuật đất ở hoặc để người dân tự ổn định chỗ ở theo hình thức xen ghép. Hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng một hộ để xây dựng một căn nhà theo phong tục tập quán của địa phương, bảo đảm ba cứng, nền cứng, khung, tường cứng, mái cứng. Hỗ trợ tối đa 22,5 triệu đồng một hộ để thực hiện dự án khai hoang, phục hóa, cải tạo đất để giao đất có khả năng sản xuất. Bên cạnh đó, ngân sách trung ương hỗ trợ bình quân 3 tỷ đồng một công trình để đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung, 1,6 tỷ đồng 1 km để đầu tư cứng hóa đường đến trung tâm xã chưa được cứng hóa, 4,4 tỷ đồng một chợ để đầu tư xây dựng mới và bình quân 800 triệu đồng một chợ để cải tạo, nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ngân sách địa phương hỗ trợ tối thiểu 4 triệu đồng một hộ để tạo mặt bằng, làm hạ tầng kỹ thuật đất ở hoặc để người dân tự ổn định chỗ ở theo hình thức xen ghép. hỗ trợ tối thiểu 4 triệu đồng một hộ để xây dựng một căn nhà theo phong tục tập quán của địa phương, đảm bảo ba cứng, nền cứng, khung tường cứng và mái cứng. Ngoài nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương và bổ trí từ ngân sách địa phương, các địa phương huy động thêm các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện hỗ trợ về đất ở, nhà ở, đất sản xuất, đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung, đầu tư cứng hóa đường đến trung tâm xã, xây dựng, cải tạo, nâng cấp mạng lưới chợ, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu của chương trình. Về cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để triển khai thực hiện, trường hợp hỗ trợ theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư công. Đối với trường hợp hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình và không theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện theo cơ chế đặc thù được cấp có thẩm quyền quyết định. Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo quy định tại quyết định này. Với Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được quy định tại quyết định này. Chỉ đạo, ra soát, xác định đối tượng để hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và đúng quy định hiện hành.
Mục hỏi đáp các chính sách mới.
Câu hỏi: chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là gì? Giải đáp: chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng. Với mục tiêu toàn diện xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn từng bước hiện đại, xây dựng cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch, xây dựng nông thôn ổn định, giữ bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ vững an ninh trật tự, tăng cường hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Câu hỏi: vì sao phải tiến hành xây dựng nông thôn mới? Giải đáp: xây dựng nông thôn mới là cuộc cách mạng và cuộc vận động lớn để cộng đồng dân cư nông thôn đồng lòng xây dựng thôn, xã khang trang, sạch đẹp, phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ một cách toàn diện, có nếp sống văn hóa, môi trường và an ninh nông thôn được đảm bảo, thu nhập đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao. Thực hiện đường lối đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên, nhiều thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế. Kết cấu hạ tầng nông thôn như điện, đường, trường, trạm, chợ, thủy lợi còn nhiều yếu kém. Sản xuất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, chất lượng nông sản còn thấp, bảo quản chế biến chưa gắn với thị trường tiêu thụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với cơ cấu lao động, ứng dụng khoa học công nghệ còn chậm, thu nhập của nông dân thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Kinh tế hộ, kinh tế trang trại, hợp tác xã còn nhiều yếu kém, đời sống tinh thần của nhân dân còn hạn chế, nhiều nét văn hóa truyền thống đang có nguy cơ mai một, môi trường và an ninh nông thôn còn nhiều vấn đề bức xúc. Nước ta đang phấn đấu trở thành nước công nghiệp, một nước công nghiệp không thể để nông nghiệp, nông thôn lạc hậu, nông dân nghèo khó. Vì vậy, phải tiến hành xây dựng xã nông thôn mới.
Phóng sự giảm nghèo về thông tin.
Thưa quý vị và các bạn, xác định tái cơ cấu ngành nông nghiệp là nhiệm vụ quan trọng. Trong những năm qua, Hội Nông dân xã Triều Long, huyện Triều Phong phối hợp với các ngành đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động hội viên nông dân chuyển đổi sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của hội viên nông dân. Nhờ chăm chỉ, chịu khó và giảm nghỉ giảm làm, ông Đào Xá ở thôn Bích Khê mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả của gia đình sang trồng 300 gốc cây cao. Qua tìm hiểu, nghiên cứu kỹ thị trường, ông biết đầu ra của trái cao chưa ổn định, chủ yếu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu sang duy nhất thị trường Trung Quốc. Nên phía dưới những hàng cao, ông trồng sen 4 gian gốc với tổng diện tích 400 m² để tránh rủi ro và cho kinh tế cộng hưởng. Ông Đào Xá chia sẻ, cây cao rất dễ trồng và chăm sóc, không tốn chi phí. Vào mùa thu hoạch, thương lái đến tận vườn thu mua, không phải tốn công vận chuyển đi bán mà thu nhập khá cao. Năm 1990, ông bắt đầu trồng thử nghiệm 100 cây phía trước và bên cạnh nhà. Sau 5 năm, cau ra quả, mỗi năm 2 vụ. Sau đó, ông tiếp tục trồng thêm 200 cây. Đến nay, vườn cau của gia đình ông 300 cây được trồng trên 3 sào đất thịt quanh vườn, thu hoạch nhiều vụ trên 1 năm. Cau thường ra hoa vào tháng 3 và đến tháng 8 cho thu hoạch, trung bình mỗi cây 1 năm cho 30 đến 35 kg. Để cây cau phát triển khỏe mạnh, cho năng suất cao, cần phải chọn giống tốt, cây mè khỏe mạnh không bị sâu bệnh. Những quả cau chín được hái và để ở nơi khô ráo khoảng 20 ngày sẽ thấy cuống nảy mầm. Từ mầm này để ươm thành cây con, mầm được đưa ra ngoài bằng cách cho vào túi ni lông để nhân giống. Trong quá trình ủ hạt giống, cần giữ độ ẩm khoảng 70-80% và đề phòng kiến, bò hung cắn phá. Khoảng từ 3-4 tháng sau, cây cau có chiều cao 20-30 cm, mang đến trồng nơi cố định. Đưa cây giống vào bầu đất pha cát trộn với phân chuồng khô mục, trộn tỷ lệ 4-2, 4 phần cát và 2 phần phân. Khi trồng phải đặt hướng của mầm lên trời để cây mọc thẳng đứng, không bị cong queo. Đào hố có hình vuông và được bón lót từ trước, có thể bón phân chuồng, phân hữu cơ kết hợp với bón vôi để diệt các loài mầm mống sâu bệnh. Tiến hành trồng ở nơi đất có nhiều dinh dưỡng, ẩm nhưng thoát nước tốt. Tránh trồng cây ở nơi thiếu ánh sáng, vì đây sẽ là điều kiện tốt cho các loài sâu bệnh hoành hành như rầy, nấm. Từ mô hình xen canh cây trồng của mình, bình quân mỗi năm, mô hình cau gốc mang lại thu nhập cho gia đình tôi trên 140 triệu đồng. Đây là số tiền không nhỏ đối với những gia đình sống ở nông thôn. Ông Đào Xá vui vẻ cho biết thêm. Được biết, ngoài tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình, mô hình trồng cau xen cây gốc của ông đạt vườn mẫu chuẩn theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, là nơi chia sẻ kinh nghiệm, giúp bà con thay đổi thói quen sản xuất, chuyển đổi cây trồng và phát huy hiệu quả tiềm năng đất vườn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin hôm nay đến đây là hết. Chương trình thực hiện bởi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.